nhé. Còn cái văn mà phải viết thì nó xúc tích, nó cô đọng, cho nên mình đọc mình phải suy nghĩ khó nhớ. Còn văn này thì nói lập tới lập lui nên mình dễ nhớ. Đó là ba cái à rồi. Chư hiền nói bệnh là bệnh khổ là do nhân duyên gì, nhân gì? Chư hiền bệnh là nhức đầu, đau mắt, nhức tai, đau mũi, đau mặt, đau môi, đau răng, đau lưỡi, đau nớ, đau cổ, bệnh xuyễn, bệnh ho, bệnh thổ tả, bệnh điên, bệnh bướu, bệnh hạ lị, vân vân. À, ngoài ra còn các thứ khác, sau đây thì biết nó do xúc mà sanh, không rời tâm ở tại thân. Chư hiền bệnh khổ là chúng sanh khi thọ bệnh, thân thọ khổ, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, tâm thọ khổ, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, thân tâm thọ khổ, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, thân thọ nóng, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, tâm thọ nóng, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, thân tâm thọ nóng, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, thân thọ bức riết, phiền não, lo buồn, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, tâm thọ bức riết, phiền não, lo buồn, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, thân tâm thọ bức riết, phiền não, lo buồn, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết. Chư hiền nói bệnh khổ là nhân như thế. Ở đây chúng ta có thể tóm lại cho dễ thấy là cái bệnh nó khổ. Thì thật ra kể bệnh thì không biết trăm ngàn thứ bệnh, chứ không phải một hai bệnh, phải không? Bây giờ hỏi hết từ trong đây có người nào không bệnh không? Ai không bệnh giơ tay coi. Không bệnh này cũng bệnh nọ, phải không? Nghĩa là nó chưa có phát hiện ra một cách trầm trọng, cho nó đều có những cái chứng, triệu chứng ở trong người mình. Cả thì bệnh này, người thì bệnh kia. Nhưng mà nói bệnh á, thì từ đâu mà ra? Do xúc mà sanh, không rời tâm ở tại thân. Không rời tâm, cái khổ bệnh nó không rời tâm mà nó ở tại thân. Vì cái thân nó hư hoại một bộ phận nào đó mà nó mới sanh ra cái đau nhất này kia. Thì khi mà đau nhất đó đó thì đó là thuộc về tâm, tâm biết đau nhất, phải không? Nhưng mà nó không rời thân đó. Vì vậy mà nói nó sanh ra không rời tâm mà ở tại thân, đó là nói bệnh khổ. Bây giờ nói chế khổ. Chư hiền nói chế khổ là do nhân gì? Chư hiền chết là các loài chúng sanh kia mạng hết, vô thường, chết, tan mất, tuổi thọ hết, phá hoại, mạng căn bị đóng bít. Chư hiền chế khổ khi chúng sanh thân thọ khổ, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, tâm thọ khổ, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, thân tâm thọ khổ, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, thân thọ nóng, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, tâm thọ nóng, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, thân tâm thọ nóng, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, thân thọ bức riết, phiền não lo buồn, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, tâm thọ bức riết, phiền não lo buồn, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, thân tâm bức riết, phiền não lo buồn, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết. Chư hiền nói chế khổ là nhân như thế. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy nói chết là khổ là gì? Khi mà mạng căn của chúng ta bị cái cơn vô thường nó làm cho tan mất, nó phá hoại, nó đóng biết hết các căn, do đó mà nó thành ra khổ, phải không? Thì cái khổ chính là vì cái thân này bại hoại. Ở đây thì không có diễn tả hết, có những kinh khác diễn tả. Nên khi mà thân chúng ta nó phát hoại đến cái chết á, thì lúc đó là sao? Trong đó diễn tả giống như là một con cua mà bỏ trong cái ảo nước sôi vậy đó, phải không? Đó, hoặc là một con cá mà khi bị đập đầu á, cái da thịt nó rung rung hết, nó đau đớn không thể tưởng tượng được. Bởi vậy cho nên nói rằng lúc chúng ta bình tĩnh, khỏe mạnh, mà không nỗ lực tu hành cho có cái đạo lực thì khi sắp chết nó yếu đuối, bởi vì cái thân nó sắp hoại, nó đau đớn lắm, mình không thể nào làm chủ nổi. Mà nếu cái đạo lực bình thường nó quá yếu thì đến khi đó mình sẽ mất cái tự chủ, mà mất tự chủ cho nên nó dễ sinh các cái đường không tốt. Do đó cho nên khi sanh, khi còn khỏe mạnh, chúng ta phải ráng nỗ lực tinh tấn tu hành, để khi mà đến cái giờ phút chót đó mình ráng làm chủ được, thì cái con đường mình đi mình mới có thể chọn lựa, mình mới có thể tự do. Chư hiền nói quán thù gặp gỡ khổ là do nhân gì? Chư hiền quán thù gặp gỡ là chúng sanh thật có tháo căn ở trong, không thích con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà nó cùng chung hợp một chỗ, chung hợp là khổ. Như thế ngoài tháo căn này còn xúc, thọ, tưởng, hành, ái. Cũng như thế chư hiền, chúng sanh thật có tháo giới, không thích đất nước gió lửa, không thích mà nó cùng chung hợp một chỗ, chung hợp là khổ. Chư hiền quán thù gặp gỡ khổ là khi chúng sanh quán thù chung hội, thân thọ khổ, thọ khắp hết, cảm giác khắp hết, tâm thọ khổ, thọ khắp hết, cảm giác khắp hết, thân tâm thọ khổ, thọ khắp hết, cảm giác khắp hết. Chư hiền nó quán thù gặp gỡ khổ là nhân như thế. Ở đây không có cắt nghĩa đơn giản như chúng ta thường cắt nghĩa, và ngài Xá Lợi Phất hay Xá Lợi Tử ngài cắt nghĩa theo cái lối này là quán thù gặp gỡ là cái gì? Chúng sanh thật có tháo căn ở trong, không thích con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà nó cùng chung hợp một chỗ, chung hợp là khổ. Nghĩa là sáu căn mình nó không có thích hợp với nhau, mà bây giờ bắt nó ở một chỗ hợp lại thành một cái thân này, cho nên nói nó là khổ. Thì cái điều này nghe chúng ta thấy khó hiểu, phải không? Nói cái kẻ quán thù khác tới gặp mình chung ở thì khổ, mình dễ hiểu. Còn nói sáu căn mình nó hợp lại, nó không thích nhau mà nó hợp lại là khổ, thì mình thấy khó hiểu. Nhưng bây giờ đây thực tế thì khi chúng ta mang thân này thì cái cơ quan để tiếp xúc với sáu trần là sáu căn, là sáu căn nó chung hợp lại để tiếp xúc với sáu trần. Thì cái thân này như đoạn trước nói ngũ ấm khí thạnh đó, tức là năm ấm chung hợp là khổ, thì sáu căn chung hợp lại là cái hiện tượng của cái không có yên ổn, không có vui vẻ, cho nên nói nó là khổ. Đó là nói sáu căn nó không có thích chung hợp, mà bây giờ chung hợp là khổ. Rồi nói tới những cái như là ngoài sáu căn này còn xúc nè, thọ nè, tưởng nè, hành, ái cũng như thế. Tức là xúc, thọ, tưởng, hành và ái nó chung hợp lại nó cũng là khổ. Rồi cho tới nói xa hơn là sáu giới. Sáu giới là gì? Là đất, nước, lửa, gió, không thích. Nó không thích mà chung hợp lại là khổ. Thì như vậy ở đây muốn cho chúng ta thấy cái chung hợp của thân này. Mà cái chung hợp của thân này nếu mà nói gần là tứ đại, còn nếu nói xa thì nói chung mấy thứ kia. Mà tứ đại thì quý vị thấy tứ đại nó có thích với nhau không? Đất nó có ưa gió không? Nước nó có ưa lửa không? À vậy mà nó cứ hợp lại. Nó hợp lại thì nó không ưa nhau, mà bắt nó hợp lại thì khổ chứ gì. Cho nên nói cho dễ hiểu thì chúng ta mang cái thân này, khi mang thân này đó là một sự chung hợp, mà sự chung hợp đó ở trong đó nó có cái đường chống đối nhau, nó hợp trong cái chống đối. Bởi hợp trong cái chống đối cho nên nó là đau khổ, phải không? Như gì nước với lửa, hai cái đâu có ưa nhau, mà bây giờ trong người mình có nước có lửa không? Bởi vậy cho nên rồi mình cứ bị cái mâu thuẫn đó, cái này nó chọi kia, kia nó chống cái nọ, mà mình mãi bị khổ. Rồi gió với đất cũng đâu có ưa nhau, gió thổi thì bụi bay, tức là đất động, mà hai cái đó nó cũng phải hỗ tương nhau. Nghĩa là như vậy cái trung hợp mà mâu thuẫn, cho nên nó là đau khổ. À, thì thân này là cái thân của các đại trung hợp hay là các giới trung hợp, mà chính nó lại mâu thuẫn nhau, cho nên nó là đau khổ. Cái đau khổ đó là thiền miên, chứ không phải khi cái kẻ mà mình ghét mà gặp lại mới khổ, phải không? Cái đau khổ này đó là đau khổ ngày nào giờ nào cũng có. Bây giờ mấy huynh đệ thấy khi nào mà con mắt đổ ghè, nghe nó nóng từ đầu, thì lúc đó là sao? À, nóng rồi thì phải kiếm gì mát, mát ăn cho nó hạ cái nhiệt xuống. Thì như vậy à, muốn hạ nhiệt thì tức là muốn mát, mát tức là thuộc về nước, mà nóng lên thuộc về lửa. Thì như vậy luôn luôn nó có cái đối ở trong con người mình. Cho nên con người mình lúc nào mình cũng tìm cách điều hòa nó, phải không? Điều hòa nó, mà điều hòa nó, nghĩa là nói cái điều hòa nó đó là nhàn hạ hay là mệt mỏi. Mình điều hòa nổi không? Chính cái thân này mình điều hòa không nổi, tứ đại điều hòa không có nổi. Bởi vậy cho nên lâu lâu phải đi bác sĩ phụ, phải không? À, coi thử coi cái gì ưu, cái gì khuyết. Sở dĩ mà mình bị nóng, bị lạnh, bị đủ thứ, nó chống đối nhau, cho nên rồi nó phải làm cho mình bất an, nó là khổ. Thì ở đây nói cái quán thù gặp gỡ khổ lại chỉ thẳng cho cái sự tổng hợp kết hợp của thân này trong những cái đó sáu căn mà rồi tới ngoài sáu căn rồi còn sáu gì nữa, xúc thọ tưởng hành ái, rồi còn sáu giới là đất nước lửa gió không thức. À, thì những cái đó trùng hợp lại, thì trùng hợp lại mà không có hòa với nhau mà lại mâu thuẫn với nhau, cho nên nó là khổ. À, chư hiền nói yêu thương chia lìa khổ là do nhân gì? Chư hiền yêu thương chia lìa khổ là chúng sanh thật có sáu căn ở trong, yêu thương mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó lại phân tán không được hợp chung, chia lìa không hợp, không nhiếp không chung cùng là khổ. Như thế sáu căn như thế ngoài sáu căn còn xúc thọ tưởng hành ái cũng vậy. Chư hiền chúng sanh thật có sáu giới, yêu thương đất nước lửa gió không thức, nó lại phân tán không chung hợp, chia lìa không hợp, không nhiếp không chung cùng là khổ. Chư hiền thương yêu chia lìa khổ là chúng sanh khi chia lìa thân thọ khổ, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, tâm thọ khổ, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, thân tâm thọ khổ, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết. Chư hiền nói yêu thương chia lìa khổ là nhân như thế. Thì ở đây ngài nói cái chia lìa cũng không phải nói là bạn bè, không nói là cha con, không nói là anh em, vợ chồng mà thương yêu xa lìa khổ, mà nói ngay nơi cái thân tứ đại, cái thân ngũ uẩn của mình. Mình thương yêu nó mà nó xa lìa, cho nên rồi khổ. Đó. Bởi vậy cho nên nó trước hết thì nói sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý mà nó tan vỡ. Ví dụ như giờ con mắt của mình mà nó hư, mình khổ không? À, cái mũi của mình mà nó không còn toàn vẹn cũng khổ. Nói tóm lại là sáu căn hay là sáu giới của thân này nó tan vỡ một cái nào cũng là cái mình khổ. Mà tại sao mình khổ? Vì mình thương yêu nó. Ai có thân này mà không thương, thương thân mình không? À, nói không thì chắc không thiệt. À, mà có thân dầu cho mình có cái thân xấu xấu mình cũng vẫn thương nó như thường, phải không? Chứ đừng nói là cái thân mà theo như ngài Quy Sơn nói đường đường tăng tướng đó, phải không? À, nếu mà được đường đường tăng tướng thì càng thương hơn nữa. À, bởi vậy nên rồi khi mà nó bại hoại là mình đau khổ, không thế nào mà không khổ. Đó là nói cái thương yêu xa lìa khổ. Chư hiền nói mong cầu không được khổ là do nhân gì? Chư hiền chúng sanh sanh ra không lìa sự sanh, muốn cho ta được không sanh, đây thật không do muốn mà được. Sự già chết lo buồn, không lìa sự lo buồn, muốn cho ta được không lo buồn, đây thật không do muốn mà được. Chư hiền chúng sanh thật có khổ về sanh, không vui không thích. Họ nghĩ này, ta sanh là khổ, không vui không thích, muốn chuyển nó thành ra vui thích, đây cũng không do muốn mà được. Chư hiền chúng sanh sanh là vui, là ưa thích, muốn nó được thường còn lâu dài không biến đổi, đây cũng không do muốn mà được. Chư hiền chúng sanh tư tưởng vui không vui không thích, họ nghĩ thế này, ta sanh tư tưởng không vui không thích, muốn chuyển nó thành vui thích, đây cũng không do muốn mà được. Chư hiền chúng sanh thật sanh tư tưởng vui thích, họ nghĩ thế này, ta sanh tư tưởng vui thích, muốn cho nó được thường còn lâu dài không biến đổi, đây cũng không do muốn mà được. Chư hiền nói mong cầu không được khổ là nhân như thế. Thì ở đây nói mong cầu không có nghĩa là mong cầu tiền bạc của cái gì bên ngoài, mà đây mong cầu những cái gì? Cái thứ nhất là sanh ra không muốn lìa sanh, muốn ta được như người nói muốn được lìa sanh, muốn mình không sanh, mà cũng không phải muốn không sanh mà liền được không sanh. Rồi cái già cái chết này kia nó đến, mình muốn không già không chết, muốn được không? Muốn không được, như vậy thì cái mong cầu mà không được. Rồi cho tới khi mình được những cái vui, cái khổ về sanh, mình không thích sanh, mình muốn chuyển cái khổ về sanh cho nó trở thành ra cái vui thích, thì chuyển cũng không được, muốn cũng không được. Rồi giờ mình sanh mà mình được giàu có sung sướng, mình vui thích, mình muốn nó còn hoài, mình muốn cũng không được, phải không? Rồi có những tư tưởng không vui, mình muốn chuyển nó thành tư tưởng vui cũng chuyển không được. Mình có những tư tưởng vui, mình muốn giữ nó còn hoài, giữ cũng không được. Thì tóm lại là cái muốn cho thân được an vui mãn, quán tâm thân mình là do nhân gì, khổ là do nhân gì, là sắc thân họ được hành thức lắm. Chưa hiền nói tổng quát năm ấm thức thịnh khổ là do như thế. Như vậy thì năm ấm tức là chỉ cho cái thân năm ấm này, khi mang cái thân năm ấm này thì tự nó là vô thường, cho nên nó là khổ, chứ không có, không phải là đợi tới thiếu ăn thiếu mặc mới khổ. Chính cái thân năm ấm bản chất nó là vô thường, bản chất của nó là mâu thuẫn, cho nên nó là đau khổ. Chứ hiện thời quá khứ nó là khổ thánh đế, thời vị lai hiện tại nó cũng là khổ thánh đế. Chân thật không dối, không rời sự thật, cũng không điên đảo, chân chánh đúng sự thật nên gọi là đế. Thánh có, thánh biết, thánh thấy, thánh rõ, thánh được, thánh đã chánh giác nên gọi là khổ thánh đế. Như vậy thì nói khổ thánh đế là để chỉ cho những cái lẽ khổ này, quá khứ đã khổ, hiện tại cũng khổ, vị lai cũng khổ, cho nên gọi là khổ đế. Rồi cái khổ này do chư thánh biết, cho nên gọi là thánh đế, vì vậy mà gọi là khổ thánh đế. Chư hiền thế nào là ái tập, khổ tập thánh đế? Là chúng sanh phải có yêu sáu căn ở trong, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ở trong. Nếu có yêu thì có bệnh, có nhiễm, có trước, ấy gọi là tập. Chư hiền đệ tử đa văn của thánh biết, ta biết pháp này như thế, thấy như thế, xem như thế, rõ như thế, giác như thế, ấy gọi là ái tập khổ tập thánh đế. Biết như thế là biết thế nào? Nếu người mến yêu vợ con, tôi tớ, quyến thuộc, ruộng vườn, nhà cửa, quán xá, tiền vai của cái, là tạo nghiệp có ái, có nhơ, có nhiễm, có trước, ấy gọi là tập. Kia biết đó là ái tập khổ tập thánh đế. Như các vật bên ngoài, xúc thọ tưởng hành ái cũng như thế. Chư hiền chúng sanh thật có yêu sáu giới, đất nước gió lửa không thức, trong đó nếu có yêu là có nhơ, có nhiễm, có trước, ấy gọi là tập. Chư hiền đệ tử Đa Văn Đức Thánh biết, ta biết pháp này như thế, thấy như thế, rõ như thế, xem như thế, giác như thế, ấy gọi là ái tập khổ tập thánh đế. Biết như thế là biết thế nào? Nếu người mến yêu vợ con tôi tớ quyến thuộc, ruộng vườn, nhà cửa, quán xá, tiền vai của cải, là tạo nghiệp có ái, có nhơ, có nhiễm, có trước, ấy gọi là tập. Kia biết đó là ái tập khổ tập thánh đế. Chư hiền, thời quá khứ nó là ái tập khổ tập thánh đế, thời vị lai hiện tại nó cũng là ái tập khổ tập thánh đế. Chân thật không dối, không rời sự thật, cũng không biên đảo, chân chánh đúng sự thật nên gọi là đế. Thánh có, thánh biết, thánh thấy, thánh rõ, thánh được, thánh đã chánh giác nên gọi là ái tập khổ thánh đế. À, như vậy thì chúng ta nói đơn giản gọi là tập đế. Nhưng ở đây ngài Xá Lợi Tử thì ngài nói ái tập khổ tập thánh đế. À, bởi vì từ cái ái mà nó nhóm hợp cái ái rồi thành ra cái khổ, bởi vậy cho nên gọi là ái tập khổ tập thánh đế. Thì thôi, phần này để dành hôm sau tiếp với cái đoạn trước. Hôm nay nói tới diệt đế. Quý vị có sẵn hết chưa? Chư hiền, thế nào là ái diệt, khổ diệt thánh đế? Là chúng sanh thật có yêu sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Kia nếu giải thoát không nhiễm, không trước, dứt bỏ, mửa hết, không dục, diệt sạch, ấy gọi là khổ diệt. Chư hiền, đệ tử Đa Văn của thánh biết, ta biết pháp này như thế, thấy như thế, rõ như thế, xem như thế, giác như thế, ấy là ái diệt, khổ diệt thánh đế. Biết như thế là biết thế nào? Đây là một cái đoạn nói về khổ diệt thánh đế. Ở đây nói khổ diệt là chỉ thẳng là ái diệt. Ái diệt là khổ diệt. Mà ái là ái những cái gì? Ở đây nói là yêu sáu căn. Sáu căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Nghĩa là mình yêu cái bản thân có sáu giác quan, mình yêu một cách mù tối, không thấy rõ. Bây giờ đây, đối với cái lòng yêu mến sáu căn đó, mình giải thoát, mình không còn yêu mến, không còn nhiễm, không còn trước, vân vân, tất cả không có yêu nữa. Thì như vậy đó là ái diệt. Ái diệt gọi là khổ diệt. Như vậy gọi là ái diệt, khổ diệt thánh đế. Nhưng mà đây muốn giảng rộng ra thì ngài Xá Lợi Tử ngài mới nói thêm: biết như thế nè, thế là biết thế nào? Nếu có người không mến yêu vợ con tôi tớ, quyến thuộc, ruộng vườn, nhà cửa, quán xá, tiền vai của cải, là không tạo nghiệp. Kia nếu giải thoát không nhiễm, không trước, dứt bỏ, mửa hết, không dục, diệt sạch, ấy gọi là khổ diệt. Kia biết đó là ái diệt, khổ diệt thánh đế. Như vậy thì đoạn này nói rộng ra, tức là không phải chỉ yêu sáu căn thôi, mà còn yêu những cái bên ngoài, như người thế gian, vợ con, tôi tớ, quyến thuộc, vườn ruộng, vân vân. Nếu những cái đó mà còn yêu mến thì tạo nghiệp. Bây giờ nếu không yêu mến, tức là giải thoát nó, không nhiễm, không trước, dứt bỏ, thì như vậy đó gọi là ái diệt, khổ diệt. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái khổ diệt thánh đế nó chẳng những là yêu những cái bên ngoài mà còn yêu cả sáu căn ở trong. căn và cảnh ở bên ngoài mình đều không còn yêu, tức là giải thoát. Giải thoát tức là gỡ, không còn dính mắc nữa, thì đó là cái nhân của giải thoát. Ở đây ngài nói rộng thêm, như các vật bên ngoài xúc thọ tưởng hành ái cũng như thế. Đối những cái bên ngoài thì cho tới những cái xúc, tức là cảm xúc, chữ thọ là cảm thọ, rồi tưởng, rồi hành, rồi ái, nó cũng như vậy. Nếu nhiễm trước những cái đó thì đều là không giải thoát, hết nhiễm trước nó là được giải thoát. Đó là mới nói cái phần căn bản. Bây giờ giải thích thêm, chư hiền, chúng sanh thật có yêu sáu giới. Sáu giới là đất, nước, gió, lửa, không thức kia, nếu giải thoát không nhiễm không trước, dứt bỏ mửa hết, không dục diệt sạch, ấy gọi là khổ diệt. Như vậy thì đến đây ngài còn chỉ thêm chúng ta yêu sáu giới, tức là thức đất, nước, gió, lửa, không thức đó. Nếu mà còn yêu đó thì bị tạo nghiệp, nếu không yêu giải thoát nó thì dứt hết mọi nhiễm trước, tức là được khổ diệt thánh đế. Chư hiền đệ tử đa văn của thánh biết, ta biết pháp này như thế, thấy như thế, rõ như thế, xem như thế, giác như thế, ấy là ái diệt khổ diệt thánh đế. Biết như thế là biết thế nào? Nếu có người không yêu mến vợ con, tôi tớ, quyến thuộc, ruộng vườn, nhà cửa, quán xá, tiền vai của cải là không tạo nghiệp. Kia nếu giải thoát không nhiễm trước, không nhiễm không trước, dứt bỏ mửa hết, không dục diệt sạch, ấy gọi là khổ diệt. Kia biết đó là ái diệt khổ diệt thánh đế. Chư hiền, thời quá khứ nó là ái diệt khổ diệt thánh đế, thời vị lai hiện tại nó cũng là ái diệt khổ diệt thánh đế. Chân thật không dối, không rời sự thật, không điên đảo, chân chánh đúng sự thật, nên gọi là đế. Thánh có, thánh biết, thánh thấy, thánh rõ, thánh đã được, thánh chánh lạc, chánh giác, nên gọi là ái diệt khổ diệt thánh đế. Như vậy thì cái đoạn khổ diệt thánh đế này chúng ta có thể nói lại một cách đơn giản. Một là yêu sáu căn, mà bây giờ dứt cái yêu sáu căn, không còn nhiễm trước nữa. Hai là yêu, tức là sáu giới là đất, nước, gió, lửa, không thức đó. Yêu sáu căn hoặc là yêu sáu giới là cái yêu ở bên trong. Rồi cái yêu ở bên ngoài là yêu vợ con, tôi tớ, vườn ruộng, vân vân, là yêu cái bên ngoài. Nếu bên trong, bên ngoài mà không còn dính mắc, tức là được giải thoát, rồi không còn nhiễm trước, đó là chúng ta đã diệt được cái ái. Mà diệt cái ái thì cái khổ nó diệt, thì gọi đó là diệt thánh đế. Như vậy thì cái diệt thánh đế nó chỉ có hai phần, trong và bên ngoài. Mà ở đây thì ngài nói rộng cho mình thấy. Chư hiền, thế nào là khổ diệt đạo thánh đế? Bây giờ tới đạo đế là chánh kiến, chánh trí, tức là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Sở dĩ chúng tôi để chánh trí rồi mới để dòng đơn là chánh tư duy. Chánh trí là cổ dịch, mà chánh tư duy là tân dịch, tức là sau này. Còn chánh phương tiện là cổ dịch, mà sau này gọi là dịch là chánh tinh tấn. Chứ hiền, thế nào là chánh kiến? Đệ tử thánh khi nghĩ xét, khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo, hoặc quán việc làm trước, hoặc xét các hành, thấy các hành là tai hoạn, thấy niết bàn là yên lặng, không ái trước, niệm quán tâm khéo giải thoát, ở trong đó chọn lựa, khắp chọn lựa, quyết trạch pháp, xem xét, khắp xem xét, quán sát thấu suốt ấy gọi là chánh kiến. Thành ra chữ chánh kiến ở đây nói cho rõ là thấy như thật được tứ thánh đế. Rồi từ thấy như thật tứ thánh đế đó rồi mới khởi ra thấy rõ ràng, còn hành tức là còn nghiệp, mà còn nghiệp là còn tai họa. Thấy niết bàn tức là không còn sanh tử nữa hay là hết nghiệp, thì nơi đó mới là yên lặng. Do đó cho nên không có ái trước, niệm quán tâm khéo giải thoát, rồi từ đó mới biết chọn lựa, rồi quyết trạch, rồi xem xét quán sát, chọn lựa quyết trạch xem xét quán sát, thấy đúng như ở trên thì gọi đó là chánh kiến. Như vậy cái chánh kiến này nó rất là sâu, chứ nó không có đơn giản như thường chúng ta nói tin nhân quả là chánh tính, vân vân. Chư hiền, thế nào là chánh trí, tức là chánh tư duy? Đệ tử thánh khi nghĩ xét khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo, hoặc quán việc làm trước, hoặc xét các hành, thấy các hành là tai họa, thấy niết bàn là yên lặng, không ái trước, niệm quán tâm khéo giải thoát. Ở trong đó tâm dò tìm, khắp dò tìm, tùy thuận dò tìm, cái đáng nghĩ thì nghĩ, cái đáng mong thì mong, ấy gọi là chánh trí hay là chánh tư duy. Thì như vậy cái chánh tư duy này nghĩa là cũng như trước thấy rõ được tứ đế, rồi kế đó mình mới dò tìm, rồi mới suy nghĩ, suy nghĩ cái đáng suy nghĩ, mong cầu cái đáng mong cầu, thì gọi đó là chánh trí. Chư hiền, thế nào là chánh ngữ? Đệ tử thánh khi nghĩ xét khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo, hoặc quán việc làm trước, hoặc xét các hành, thấy các hành là tai họa, thấy niết bàn là yên lặng, không ái trước, niệm quán tâm khéo giải thoát. Ở trong đó xa lìa trừ dứt các thứ ác khẩu, chỉ còn lại bốn thứ nói lành: không tạo tác, không hội hiệp với các thứ có ác, ấy gọi là chánh ngữ. Thì như vậy cái chánh ngữ này cũng là sau khi thấy rõ tứ đế rồi mới trừ các thứ ác khẩu, nói các cái thứ lành, thì gọi đó là chánh ngữ và chánh nghiệp. Chư hiền, thế nào là chánh nghiệp? Đệ tử thánh khi nghĩ xét khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo, hoặc quán việc làm trước, hoặc xét các hành, thấy các hành là tai họa, thấy niết bàn là yên lặng, không ái trước, niệm quán tâm khéo giải thoát. Ở trong đó trừ ba điều lành nơi thân, ngoài ra các hành ác nơi thân đều xa lìa trừ dứt, không tạo tác, không hội hiệp, ấy gọi là chánh nghiệp. Nghĩa là sau khi thấy tứ đế như thật rồi, rồi chúng ta xa lìa các cái hành ác, các cái việc ác, chỉ giữ lại những cái hành lành thôi. Như vậy đó gọi là chánh nghiệp. Thế nào là chánh mạng? Chư hiền, thế nào là chánh mạng? Đệ tử thánh khi nghĩ xét khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo, hoặc quán việc làm trước, hoặc xét các hành, thấy các hành là tai họa, thấy niết bàn là yên lặng, không ái trước, niệm quán tâm khéo giải thoát. Ở trong đó không cầu vô lý, không tham muốn nhiều, không làm các thứ kỹ thuật, nói chú tà mạng sinh sống, chỉ lấy đúng pháp cầu y, không dùng phi pháp, lấy đúng pháp cầu thực, không cầu tràn tòa, không dùng phi pháp, ấy gọi là chánh mạng. Thì cái chánh mạng này cũng thấy được tứ đế ở trên, sau đó rồi chúng ta tránh những cái bệnh không cầu, không cầu vô lý, không tham muốn nhiều. Thành ra cái không cầu vô lý là cầu sao? Không tham muốn nhiều thì dễ hiểu rồi. Như bây giờ ở đây mình không cầu vô lý, thì quý vị nghĩ cầu sao là cầu vô lý, cầu sao cầu hợp lý hả? Cầu sao là vô lý? Thí dụ như mình tu mà mình cầu những cái ngoài cái phạm vi của người tu đó, phải không? Mà cái gì ngoài phạm vi của mình mà mình mong cầu, đó là cầu vô lý. Còn nếu mình cầu những cái nó vừa, nó đúng trong cái phạm vi của mình, như nghĩa là đúng pháp cầu y à, rồi đúng pháp cầu thực, cầu sàng tòa, không dùng phi pháp, ấy là chánh mạng à, đúng pháp cầu y thực sàng tòa, đúng pháp à, không dùng phi pháp. Thì ở trên từ cái chỗ mà chánh mạng này thì chúng ta thấy thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói cho mình biết rõ ràng những cái cuộc sống ở đây. Giờ huynh đệ mình kiểm lại thử coi mình có cái sống đúng chánh mạng không à, như là không làm các thứ kỹ thuật, nói chú tà mạng sinh sống à, như là sinh xong bói quẻ à, để cầu đảo cái này cái nọ đó, nó thuộc về cái gì à, tà mạng. Mình lâu lâu có làm mấy cái đó không? Nếu mà coi tai coi tướng rồi nữa, phải không hả à? Thì những cái điều đó đó, nếu nói rộng ra thì ở chùa thỉnh thoảng cũng có những cái điều nó không được hợp pháp đó, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy cái tà mạng này nó rất là rộng. Người tu của mình có khi cũng phạm phải không có đúng à. Chư hiền thế nào là chánh phương tiện, tức là chánh tinh tấn. Đệ tử thánh khi nghĩ xét khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo. Hoặc quán việc làm trước, hoặc xét các hành, thấy các hành là tai họa, thấy niết bàn là yên lặng, không ái trước, niệm quán tâm khéo giải thoát. Ở trong đó nếu có phương tiện tinh tấn, một bề chuyên cần cầu, có sức tinh tấn à, tinh à, sức tiến đến, chuyên chú không bỏ, cũng không lui sụp, chân chánh nhiếp phục tâm, ấy gọi là chánh phương tiện hay là chánh tinh tấn. Thì cái chánh tinh tấn này nó là một cái sức mạnh để cho mình tiến lên. Chuyên chú không bỏ à, tức là một bề chuyên cần, chuyên cần cần.